Kính thưa quý ông bà anh chị em, khi chúng ta nói đến ba ngôi Thiên Chúa, có lẽ anh chị em cũng nghe nhiều và anh chị em cũng thắc mắc nhiều. Tuy nhiên, giáo hội chúng ta tuyên xưng đức tin vào Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần để khẳng định cái kinh nghiệm mà mình giáo hội qua lịch sử mặc khải của Thiên Chúa kinh nghiệm được về Chúa. Vậy thì trước tiên chúng ta phải cần quay lại với đức tin chút xíu để hiểu rõ, để mình không có bị mập mờ, rồi từ đó để mình khám phá ra cái hành trình đức tin của mình với Chúa như thế nào. Trước tiên là chúng ta dễ dàng tin ba ngôi Thiên Chúa như thế, nhưng ngày xưa không phải như vậy đâu anh chị em. Ngày xưa khi nói đến tín điều ba ngôi Thiên Chúa là một cuộc chiến tranh lớn, cãi nhau, thậm chí là đánh nhau. Tại vì sao ạ? Tại vì có hai cái nhóm phân biệt khác nhau. Một nhóm là nhấn mạnh về tính duy nhất của Thiên Chúa, nhưng mà không có liên quan đến ba ngôi. Ví dụ như người Do Thái ngày hôm nay họ vẫn tin một Chúa duy nhất, không có ngôi. Nghĩa là người ta gọi tiếng Anh là monotheism, đơn gọi cái thần, đơn thần, một duy nhất. Nhưng mà khi mà nhấn mạnh duy nhất như vậy thì không có Chúa Con, không có Chúa Thánh Thần. Và người ta cho rằng, như ngày xưa người ta cho rằng là Chúa Con và Chúa Thánh Thần là ba cái biểu hiện khác của một Chúa thôi. Ba cái cách biểu lộ, ba cái cách mặc khải thôi. Cái đó là sai tính lý. Và các giáo phụ ngày xưa, có người thì lại có khuynh hướng nhấn mạnh ba người mà không phải là một. Nghĩa là ba người khác nhau. Thành ra pantheism là đa thần. Chúng ta không có tin đa thần, chúng ta không có tin đơn thần, chúng ta tin một Chúa ba ngôi. Ba ngôi nghĩa là gì? Là có ba ngôi vị khác nhau nhưng cùng thần tính, cùng bản thể, cùng cái sự thánh thiện, và không phải được làm từ người này làm ra người kia. Chúng ta cảm thấy khó hiểu, tuy nhiên chúng ta không thể nào giải thích được về Chúa. Một khi mình khẳng định Chúa là như thế, mình nói sai về Chúa đó anh chị em. Tại vì Chúa là đấng tạo dựng nên mình. Một tạo vật không thể giải thích được cái người tạo ra mình là ai. Thậm chí mình sống với một người bên cạnh mình, người thân của mình không biết hết về người ta. Thậm chí vợ chồng ta sống với nhau mấy chục năm, người ta cũng không thể biết hết về nhau anh chị em. Chỉ biết một phần thôi. Cho tới lúc nào người đó chia sẻ với mình về người ta, mình mới biết. Mà mình biết theo cách nhìn của mình, theo cách hiểu biết của mình không biết hết được. Do đó một khi mình khẳng định Chúa là ai đó, là mình nói sai về Chúa. Vậy thì làm sao để chúng ta hiểu được Chúa ba ngôi? Chúng ta hiểu được Chúa ba ngôi qua kinh nghiệm của chúng ta về Chúa, chứ không phải chúng ta biết về Chúa. Vậy Chúa cho chúng ta kinh nghiệm như thế nào về Chúa, chúng ta biết tới đó. Và chúng ta luôn luôn liên lỉ muốn biết về Chúa nhiều hơn. Vì khi mình biết về Chúa nhiều hơn, mình yêu mến Chúa hơn và mình trở nên giống Chúa hơn. Vậy thì cái điểm thứ hai tôi muốn chia sẻ với anh chị em về kinh nghiệm về Chúa ba ngôi như thế nào. Qua kinh nghiệm của Kinh Thánh, hoặc qua sự mặc khải của Chúa Giêsu, chúng ta hiểu được Chúa Cha là đấng tạo dựng. Chúng ta thường biết đến Chúa Cha là đấng tạo dựng. Đấng tạo dựng và đấng trao ban sự sống, trao ban tình yêu, và đặc biệt là trao ban Con một của mình, Thiên Chúa mà chúng ta gọi là Chúa Con. Và Chúa Giêsu là Chúa Con, là đấng cứu rỗi, là đến để chia sẻ thân phận loài người, để đem con người quay về với Chúa. Và Chúa Thánh Thần là đấng thánh hóa, là tình yêu của Chúa Cha và Chúa Con được gửi đến để tiếp tục đồng hành và thánh hóa cũng như hiện diện với chúng ta. Vậy thì ba hình ảnh, ba kinh nghiệm đó người ta ví như là như vậy anh chị em. Ví như mặt trời. Mặt trời có lửa và có sức nóng. Lửa, sức nóng và ánh sáng. Ví dụ chúng ta còn, người ta còn ví thôi, chứ không thể nào là y chang như vậy được. Ví nghĩa là diễn tả một phần của cái đó thôi. Một hình ảnh khác của Chúa Ba Ngôi chúng ta có thể hiểu đó là người yêu. Người yêu thì có tình yêu của người này và người được yêu. Và tình yêu hai người dành cho nhau là ví như Chúa Thánh Thần, đúng không? Người yêu, người được yêu, và tình yêu hai người đáp trả cho nhau giống như Chúa Thánh Thần. Nhưng tôi nhắc lại với anh chị em, khi mình nhấn mạnh số 3, mình có nguy cơ bỏ cái tính duy nhất. Mình nhấn mạnh tính duy nhất, chúng ta có nguy cơ bỏ cái Ba Ngôi. Nên chúng ta chỉ ví von cái kinh nghiệm về Chúa thôi. Nhưng mà cái kinh nghiệm đặc biệt về Chúa mà tôi muốn chia sẻ với anh chị em là gì? Đó là kinh nghiệm của một Chúa yêu thương chúng ta. Chúa biểu lộ Chúa là ai, là Ba Ngôi cho chúng ta qua cách Chúa cho đi một cách liên lỉ. Chúa cho đi, một Chúa luôn luôn cho đi con của mình, cho đi sự sống, cho đi cái ơn sủng của mình. Rồi một Chúa tha thứ qua hình ảnh của người con, đáp trả lại tình yêu cho đi đó bằng cách tha thứ hết tất cả. Và một Chúa Thánh Thần là một Chúa giúp cho chúng ta nhớ lại, kinh nghiệm lại cái tình yêu đó và sống được cái tình yêu đó với nhau. Khi mình sống theo Chúa như thế thì mình sẽ bớt sống theo mình. Các nhà thần học người ta nói như vậy anh chị em. Một khi chúng ta tập sống được như Chúa, chúng ta sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều. Cho dù chúng ta vẽ ra hình ảnh về Chúa rất nhiều, nhưng mà chúng ta thường vẽ theo kiểu mong đợi của mình. Kiểu mong đợi của mình là gì? Tôi đến với Chúa, như tôi chia sẻ với anh chị em, tôi đến với Chúa để Chúa cho tôi cái này, cái kia. Và tôi tương quan với người khác cũng để được, chứ không phải để cho. Và tôi sống với người khác cũng theo kiểu là ăn miếng trả miếng. Nghĩa người ta làm cho tôi cái này, tôi làm lại cái kia cho người ta. Chứ nó không có cái hình ảnh của sự tha thứ. Và tôi sống với nhau, nó thiếu đi cái sự bền chặt khi chúng ta không có cái sự hiệp nhất. Và một khi chúng ta sống theo hình ảnh Chúa Ba Ngôi là gì? Là liên lỉ cho đi, mình bình an hơn. Và khi chúng ta liên lỉ tha thứ, chúng ta là chính mình hơn. Chúng ta không bị cái sự bực tức nó giằng co, nó kéo chúng ta lại. Và khi tình yêu nhắc nhở, giúp chúng ta nhớ lại cái tình yêu mình dành cho nhau. Và để kết thúc, tôi xin được gợi ý với anh chị em để suy tư về hình ảnh Chúa Ba Ngôi trong đời sống thánh hiến, để anh chị em hiểu. Và cũng đây là một cách để cầu nguyện cho các sơ cầu trong năm kỷ niệm 25 năm và 50 năm đời sống thánh hiến. Đời sống thánh hiến đó anh chị em là một lối sống diễn tả lại tình yêu Chúa Ba Ngôi. Thứ nhất, khi người tu sĩ khấn lời khấn khó nghèo là người tu sĩ ý thức được rằng mình tin một Thiên Chúa Cha sẽ cho mình tất cả vì yêu thương mình. Nên mình không tìm kiếm cái khác nữa. Một người tu sĩ khấn khó nghèo nghĩa là đặt niềm tin trọn vẹn vào sự quan phòng và tình thương của Chúa Cha. Nên không có tìm kiếm cho mình, vì biết rằng Chúa Cha sẽ cho mình những gì mà mình cần trong cuộc đời này. Khi mình khấn khiết tịnh, anh chị em, người khôi tu sĩ phải khấn khiết tịnh. Khiết tịnh nghĩa là gì? Là khi một người tin rằng không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của một người dám hiến mạng sống mình vì người mình yêu. Và vì thế muốn đặt cái tình yêu lớn nhất đó, tình yêu của Chúa Con hiến mạng sống mình vì người mình yêu đó, nên đặt cái tình yêu đó lên hết và chỉ dành trọn tình yêu đó cho Chúa Giêsu, cho Thiên Chúa mà thôi. Và để tập sống tình yêu đó cho người khác. Do đó không thể lập gia đình, vì hiểu được rằng đời sống gia đình quan trọng, nhưng cũng đặt cái tình yêu hiến mạng sống mình trên hết. Do đó phải sống khiết tịnh. Và cái lời khấn vâng phục, vâng phục ở đây nói lên cái gì anh chị em? Nói lên vâng phục thánh ý Chúa. Mà thánh ý Chúa được đến từ đâu? Được cái việc kinh nghiệm từ chính Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần hướng dẫn, dẫn dắt và nhắc lại về tình yêu của Chúa như chúng ta nghe trong bài tin mừng này. Và khi tình yêu của Chúa Thánh Thần hướng dẫn đó, người tu sĩ phải vâng phục cái tình yêu đó, vâng phục cái sự hướng dẫn đó để đi theo, và vâng phục qua dấu chỉ, qua cộng đoàn, qua đời sống cộng đoàn, sống với nhau. Và vì thế ba lời khấn mà các tu sĩ khấn đó anh chị em: khó nghèo, khiết tịnh và vâng phục, là ba cách diễn tả lại tình yêu Chúa Ba Ngôi trong cuộc đời của mình. Nhưng ba cách sống đó cũng được mời gọi trong chính gia đình của chúng ta đó anh chị em. Khi mình tin rằng Chúa sẽ cho mình tất cả, Chúa yêu thương mình, Chúa quan phòng với mình tin vào điều đó, mình sẽ không còn đòi hỏi, tìm kiếm và sở hữu. Nhưng mà khi mình không còn sở hữu nữa, mình cũng dám buông bỏ trong tương quan với anh chị em, với người thân của mình. Nhiều khi trong gia đình, những cái xung đột lớn trong gia đình và trong đời sống tu sĩ cũng vậy anh chị em, nó xuất phát từ việc mình muốn sở hữu, mình muốn kiểm soát, mình muốn mọi người phải theo ý mình. Nhưng mình không buông bỏ, vì mình sao? Mình tin rằng mình mới là người biết cái gì là tốt nhất, chứ mình không cho rằng Chúa biết cái gì tốt nhất cho mình. Và vì thế mình nghĩ rằng mình biết cái gì tốt nhất cho người thân của mình. Chưa chắc anh chị em, Chúa mới biết. Và vì thế cái sự buông bỏ đó, khả năng buông bỏ đó, nó để lại cho chúng ta cũng nhiều vết thương lắm. Điểm thứ hai, đó là khiết tịnh anh chị em. Khi mình đặt tình yêu với vợ chồng mà người ta đã đặt tình yêu trên hết, mà cái tình yêu trên hết đó là gì? Tình yêu sẵn sàng hiến mạng sống mình vì người mình yêu. Khi mình đạt được cái điều đó đó, mình sẽ bớt rất nhiều những giây phút thiếu chung thủy. Mình sẽ bớt rất nhiều những giây phút mình không dám cho nhau, hy sinh cho nhau. Và khi mình biết đặt cái sự vâng phục trên hết đó anh chị em, mình sẽ hiểu được rằng có những lúc mình phải vâng phục lẫn nhau. Mình phải vâng phục thánh ý Chúa, và mình phải đọc được thánh ý Chúa qua những dấu chỉ, qua những khó khăn, qua những vất vả của cuộc đời nhau. Và khi mình sống được điều đó, mình diễn tả tiếp tục cuộc đời của Chúa Ba Ngôi, hình ảnh của Chúa Ba Ngôi trong cuộc đời của mình. Do đó chúng ta tạ ơn Chúa cho đời sống thánh hiến của các sơ trong hành trình sống lại cái mầu nhiệm Ba Ngôi suốt 25 năm qua, suốt 50 năm qua trong cuộc đời các sơ. Và chính nhờ cái việc trung thành sống trong suốt thời gian qua đó, cộng đoàn, nhà dòng và giáo hội hưởng nhờ rất nhiều cái tình yêu của Chúa. Chúng ta cũng tiếp tục cầu nguyện cho anh chị em sống trong cộng đoàn, sống trong gia đình, tiếp tục kinh nghiệm được tình yêu Ba Ngôi, tình yêu tạo dựng, tình yêu cứu rỗi, tình yêu thánh hóa, để chúng ta tiếp tục là những nhân chứng của Chúa trong cuộc sống này. Amen.